Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời. Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, độ tuổi vi phạm bạo lực học đường đang ngày càng trẻ hóa. Đối tượng vi phạm có người còn ở độ tuổi rất nhỏ nhưng đã có những hành vi bạo lực nghiêm trọng, có đối tượng còn bị xử lý hình sự. Điều đáng lo là giữa phụ huynh và nhà trường thường không cùng tiếng nói chung về bạo lực học đường. Người lớn có xu hướng giải quyết làm nhẹ sự việc đi rất nhiều, không xử lý tận gốc vấn đề. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Thưa quý vị, bạo lực học đường ở Việt Nam từ nhiều năm nay đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng. Việc mô tả hay dẫn chứng có lẽ không còn cần thiết nữa khi chỉ cần gõ cụm từ này vào Google, chỉ trong 0,31 giây đã cho ra khoảng 26 triệu 900 nghìn kết quả. Theo số liệu Bộ Giáo dục Đào tạo, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, khoảng 5 vụ một ngày. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau. Cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau. Cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Tại Việt Nam, một nghiên cứu trên 1.040 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cho thấy 75,7% học sinh tham gia vào bắt nạt truyền thống và 32,5% học sinh tham gia vào bắt nạt trực tuyến ở các mức độ khác nhau, từ 1 đến 2 lần trong năm học cho đến hàng ngày, với các vai trò khác nhau như thủ phạm, nạn nhân hoặc là cả hai. Mặc dù số liệu báo cáo cho thấy bạo lực học đường đã từng bước được hạn chế, tuy nhiên các chuyên gia nhận định thực trạng bạo lực học đường đang có tính chất phức tạp. Nhiều vụ việc có tổng số người tham gia lớn, sử dụng hung khí nguy hiểm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều vụ bạo lực học đường được thực hiện bởi học sinh nữ. Nhiều vụ việc được quay video lại và phát tán trên các nền tảng mạng xã hội hoặc chia sẻ trên các hội nhóm. Các hình thức bạo lực học đường cũng trở nên ngày càng đa dạng. Hầu hết các em học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường, thường xuyên bị cô lập, bị bạo lực bằng lời nói hoặc bạo lực mạng thông qua mạng xã hội và các phương tiện điện tử khác, dẫn đến tổn thương về mặt tinh thần thay vì bạo lực bằng thể chất, bị đánh hội đồng như trước đây. Đáng chú ý, nhiều vụ việc xảy ra giữa học sinh với học sinh, giáo viên tham gia bạo lực tinh thần, cô lập học sinh hoặc bỏ mặc học sinh bị bạo lực hay học sinh bạo lực với giáo viên. Các trường hợp bạo lực học đường được công dân thông tin về Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam đều cho thấy khi phát hiện bạo lực học đường giữa phụ huynh và nhà trường không cùng tiếng nói chung, các biện pháp giải quyết không hiệu quả dẫn đến khiếu nại kéo dài. Người lớn có xu hướng giải quyết bằng con đường ngoại giao, tránh né việc giải quyết tận gốc vấn đề. Mặc dù các bên thông báo kết quả vụ việc đã được giải quyết hoặc kết luận không có bạo lực, bởi nhận định đó chỉ là mâu thuẫn rất nhỏ qua lại giữa học sinh với nhau. Nhưng thực chất, hành vi bạo lực học đường vẫn tồn tại và bị bỏ qua dù hành vi đó tác động rất nhỏ về mặt tinh thần hoặc không đáng kể về thể chất. Chiêu trò im lặng bằng hành vi như ngừng hoặc tránh giao tiếp với nạn nhân, cô lập nạn nhân sẽ vẫn tiếp tục xảy ra và không thể kết thúc. Trong số đó, rất nhiều trường hợp học sinh bị các bạn cô lập, bạo lực nhưng lại giấu giếm. Chỉ đến khi trẻ em là nạn nhân bị suy nhược nghiêm trọng về tinh thần, phải nhập viện và trị liệu tâm lý, thì gia đình mới phát hiện và lên tiếng. Một số các trường hợp gia đình liên tục khiếu nại về việc giáo viên có thái độ thờ ơ để mặc cho sự việc bạo lực diễn ra, không can ngăn hoặc bỏ mặc để nạn nhân tiếp tục bị bạn bạo lực. Một số trường hợp, nhà trường và gia đình thường có xu hướng chủ quan khi nhận định mâu thuẫn giữa học sinh với nhau không phải là vấn đề to tát. Hay khi phát hiện hành vi bạo lực thì thầy cô lại chỉ đưa ra những hình phạt thật nặng mà không giải quyết vấn đề gốc rễ triệt để. Nhìn chung, nếu gia đình và nhà trường không có bất cứ một biện pháp dài hạn nào để ngăn chặn sự việc thì sẽ càng thúc đẩy những hành vi bạo lực tái diễn và xảy ra nhiều hơn. Chính vì vậy, khi bị bạo lực các em cần có sự phản ứng ngay lập tức bằng những kỹ năng tự vệ cho bản thân. Gia đình và nhà trường, ngoài hướng dẫn cho trẻ các kỹ năng tự vệ về mặt thể chất, cũng cần trang bị sẵn cho con em mình những kỹ năng để tự vệ trước những lời nói, thái độ, phương thức của bạo lực tinh thần. Để hạn chế giảm thiểu bạo lực học đường, các đơn vị giáo dục tại các địa phương cần chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, nâng cao năng lực chuyên môn về tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát, ứng xử, giải quyết các tình huống sư phạm. Về phía nhà trường, cần tăng cường phối hợp với gia đình học sinh, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục trẻ, thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập rèn luyện, các dấu hiệu bất thường để phối hợp với gia đình triển khai các biện pháp giáo dục học sinh. Về phía gia đình học sinh cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình của con tại trường học, đồng thời quan tâm quan sát trẻ, lắng nghe khuyến khích trẻ nói lên cảm xúc suy nghĩ của con để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất ổn về tâm lý và can thiệp sớm để kịp thời ngăn chặn những hành vi bạo lực học đường. Về phía các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, xác minh tường tận vấn đề khi có khiếu nại tố giác, không bỏ qua các biểu hiện dù là nhỏ nhất của hành vi bạo lực học đường. Chỉ khi giải quyết được gốc rễ và nguồn cơn của bạo lực thì hành vi bạo lực mới được kiểm soát và chấm dứt. Đồng thời nhà trường và các cơ quan tổ chức liên quan đến công tác bảo vệ quyền trẻ em có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn nạn này. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hội nhập toàn cầu, học ngoại ngữ không chỉ là một kỹ năng mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển. Nhưng làm thế nào để chọn được ngôn ngữ phù hợp nhất cho con là điều quan trọng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mức độ phổ biến của một ngoại ngữ thường tỷ lệ thuận với cơ hội ứng dụng nó trong học tập, công việc và cuộc sống. Các ngôn ngữ của những quốc gia có nền kinh tế phát triển hoặc đang tăng trưởng mạnh thường được ưa chuộng. Bên cạnh tiếng Anh, các ngôn ngữ như tiếng Nhật và tiếng Hàn cũng ngày càng phổ biến nhờ quan hệ hợp tác kinh tế mạnh mẽ với Việt Nam. Tiếng Pháp với vai trò trong các tổ chức quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Ngoài ra, môi trường sống cũng ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn ngoại ngữ. Ví dụ, nếu khu vực trẻ sinh sống có nhiều người sử dụng tiếng Anh, việc tiếp cận và thực hành ngôn ngữ này sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù trẻ nhỏ có khả năng học ngoại ngữ nhanh chóng và tự nhiên hơn so với người lớn, tuy nhiên cha mẹ cần lưu ý về độ tuổi và khả năng tiếp thu của trẻ, bởi không phải ngôn ngữ nào cũng phù hợp với trẻ ở mọi độ tuổi. Chẳng hạn, các ngôn ngữ có hệ thống chữ Latin thường dễ đọc hơn đối với trẻ nhỏ vì sự tương tự tiếng Việt. Trong khi đó, tiếng Trung hay tiếng Nhật đòi hỏi kỹ năng nhớ ký tự phức tạp phù hợp với trẻ lớn hơn. Ngoài ra, sở thích và hứng thú của trẻ cũng là yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Nếu trẻ đam mê văn hóa, âm nhạc hay hoạt hình Nhật Bản, việc học tiếng Nhật sẽ trở nên thú vị hơn. Ngược lại, nếu trẻ yêu thích phim ảnh hoặc trò chơi trực tuyến từ phương Tây, tiếng Anh có thể là lựa chọn tối ưu. Sự hứng thú cá nhân sẽ giúp trẻ duy trì động lực học tập lâu dài. Mục tiêu tương lai và định hướng nghề nghiệp cũng là yếu tố liên quan đến lựa chọn ngoại ngữ. Nếu cha mẹ đã có định hướng nghề nghiệp cho con, việc chọn ngoại ngữ nên phù hợp với nhu cầu của ngành nghề đó. Trong bối cảnh hiện tại, tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ quan trọng nhất mà trẻ nên học. Điều này cũng phù hợp với chương trình ngoại ngữ của trẻ ở mọi cấp học. Sau khi trẻ đã thành thạo tiếng Anh, cha mẹ có thể bổ sung thêm một ngôn ngữ khác phù hợp với định hướng tương lai của con. Sự kết hợp này giúp trẻ vừa đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa, vừa tạo điểm nhấn riêng biệt trong hồ sơ cá nhân. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngôn ngữ thứ hai cần dựa vào sở thích của trẻ và khả năng của gia đình. Thay vì ép buộc trẻ học một ngôn ngữ mà gia đình cho là hot, hãy khuyến khích trẻ khám phá và chọn ngôn ngữ mà con yêu thích. Đồng thời, cha mẹ cũng cần cân nhắc khả năng tài chính và thời gian của gia đình để đảm bảo trẻ được đầu tư đúng mức trong suốt quá trình học. Chất lượng giảng dạy là yếu tố quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Cha mẹ nên chọn giáo viên có kinh nghiệm, phát âm chuẩn và sử dụng các phương pháp học tập sáng tạo. Các chương trình học trực tuyến ứng dụng học ngoại ngữ cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp trẻ tiếp cận ngôn ngữ một cách linh hoạt. Bên cạnh đó, cần xây dựng cho trẻ một môi trường học tập đa dạng và thú vị. Học ngoại ngữ không chỉ là học ngữ pháp hay từ vựng, mà còn là quá trình tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa. Hãy cho trẻ tham gia các hoạt động giao lưu với người bản ngữ, xem phim, nghe nhạc, hoặc thậm chí du lịch đến các quốc gia sử dụng ngôn ngữ đó. Môi trường học tập sinh động sẽ giúp trẻ cảm thấy học ngoại ngữ là một niềm vui chứ không phải là một nhiệm vụ. Việc dạy con lựa chọn ngoại ngữ ở các nước phát triển được xây dựng dựa trên hệ thống giáo dục tiên tiến, chiến lược dài hạn và sự thấu hiểu về vai trò của ngôn ngữ trong cuộc sống hiện đại. Việc chọn ngoại ngữ phù hợp cho trẻ không chỉ dựa trên xu hướng mà còn phải cân nhắc đến sở thích cá nhân, định hướng tương lai và môi trường sống của trẻ. Làm chủ được nhiều ngoại ngữ không chỉ mở ra cánh cửa đến với thế giới mà còn giúp trẻ phát triển tư duy, sự tự tin và khả năng hòa nhập trong thời đại toàn cầu hóa. Ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là tấm vé đưa con trẻ đến với những chân trời mới. Chọn đúng ngoại ngữ ngay hôm nay, cha mẹ đang trao cho con mình một hành trang quý giá cho tương lai. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì trẻ em. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay 8 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm nay 8 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 3-5 mét, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Ngày và đêm mai 9 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 3-5 mét, biển động. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.